Thứ tư sau Chủ nhật thứ bốn thường niên năm chẵn. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai. Một hôm, vua David bảo ông Joab, tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua: hãy rảo khắp các chi tộc Israel, từ Dan tới Beersheba, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm, và Juda có 500.000. Vua David áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa: con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau, khi vua David dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gác, thầy chiêm của vua David rằng: hãy đi nói với David, Đức Chúa phán thế này: ta đưa ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gác đến gặp vua David, báo cho vua và nói: Ngài muốn điều gì xảy ra, hoặc 7 năm đói trong toàn nước Ngài, hoặc 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo Ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin Ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gác: tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người bao la. Nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Dan tới Beersheba có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông Arora, người Giê-bút. Vua David thưa với Đức Chúa: khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa, xin tha thứ tội lỗi.
cũng không dâng tới họ.
Họ được lành mạnh, Vậy mà tác giả Marco ghi lại Đức Giêsu về quê không làm được một phép lạ nào. Tại sao vậy? Rõ ràng đưa tay đặt chữa lành một số bệnh nhân mà lại nói được ngài về quê không làm được phép lạ nào. Thế là sao? Chúng ta thấy nó kỳ cục không? Giả thử như dân nó đối xử tệ với ngài như vậy, ôi ngài bỏ ngài đi, không tệ mà ngài vẫn chữa lành cho, mà lại nói rằng không làm được phép lạ nào. Sở dĩ Tin Mừng ghi lại như vậy để cho chúng ta hiểu rằng tất cả các phép lạ Đức Giêsu làm, nếu không đạt hai cái mục đích này thì không phải là phép lạ Chúa muốn cho nó xảy ra. Việc ngài chữa lành bệnh, cái mục đích thứ nhất là để cho người Do Thái nhận ra ngài là đấng ngôn sứ Isaiah đã loan báo, đấng cứu thế vì tôi tớ ra về đến cứu dân bằng cách là ngài gánh lấy tội của chúng ta, đến nỗi người ta coi ngài như kẻ bị trời đánh. Một người mà có tội thì xấu lắm, Chúa phạt. Thế thì Đức Giêsu làm tay chữa lành, tức là ngày gánh lấy tội. Người cho phép qua đây, bệnh là sau tội mà, chữa lành bệnh là ngày nhận lấy tội cái người đấy, để rồi người đó được lành, để minh chứng ngài là đấng các ngôn sứ loan báo, để tin vào ngài là đấng cha sai đến hầu được sự sống đấy. Cho nên nếu mà qua phép lạ chữa lành bệnh mà người ta không đạt được cái đức tin, tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì không thể gọi là phép lạ. Thứ nhất, thấy Gioan chương 5 câu 5 ông nói ai đã tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì họ thắng được thế gian. Cho nên không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì làm sao thắng được tội lỗi, thắng được Satan. Và như vậy người đón nhận được cái ơn về thể xác thì từ bây giờ đi chỉ có tôn thờ Thiên Chúa thôi, chứ không phải đi cầu khẩn ơn được Chúa ban ơn Đức Mẹ bầu cử để bản ta ơn xong rồi đi về cúng Phật thì đợi gì. Có nhiều người biên lương họ đến chỗ Đức Mẹ họ cầu khẩn, đến với Chúa Giê cầu khẩn họ được ơn rồi đi về cúng Phật thì đợi gì. Trước đây tôi không có đạo, tôi không biết Chúa, nhưng nhờ Đức Mẹ bầu cử các thánh phù hộ Chúa ban ơn cho tôi thì từ nay đi tôi quyết tâm không thờ ai hết, thờ Chúa mà thôi. Điều này đã được chứng minh qua chuyện 10 người cùi ở trong Luca chương 17 từ câu 11 đến câu 19. 10 người cùi đang ngồi bên vệ đường thấy Đức Giêsu đi ngang qua, họ đều giống tiếng kêu xin ngài thương cứu giúp chúng tôi. Ngài bảo đi trình diện với hàng tư tế ở đền thờ đi. Thế là cả 10 người cùng đi, nhưng chưa tới đền thờ thì họ đã được khỏi bệnh rồi. 9 người thấy mình được khỏi bệnh tiếp tục đến đền Jerusalem dâng lễ cầu khẩn. Có một người bị mang tiếng là đạp đạo là người Samari thấy mình được khỏi cùi thì trở lại với Chúa Giêsu sụp lạy. Chúa Giêsu hỏi với 9 người kia đâu, sao không trở lại? Có nghĩa là tôi cho tất cả 10 người được khỏi cùi, tại sao không nhận ra tôi là Chúa? chỉ có một người nhận ra thôi. Chín người kia không nhận Jesus là Chúa, cho nên đến đền thờ cầu khẩn. Cầu khẩn ở đền thờ, Chúa Cha đâu có nhận. Cầu khẩn ở đền thờ chỉ là nghi thức của người Do Thái. Ai bị cùi mà được lành rồi đó thì đến đấy các tư tế xác nhận phải cùi thì được thắt nhận thắt vào công đoàn thôi. Nhưng mà cái đó nó là cái nghi thức để cho người ta được gần gũi những người khỏe mạnh thôi, chứ còn phải là tôn thờ Chúa kìa, được cái ơn khỏi cùi thì phải nhận ra Giêsu là Chúa. Vì thế mà chỉ có một người ngoại giáo đến sụp lạy Chúa Giêsu. Sụp lạy Chúa Giêsu tức là tôn thờ, tức là tạ ơn Chúa Cha là nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Vì Giêsu cũng đang nói với người đàn bà ở bên bờ Giếng Gia Tóc là không phải thờ Thiên Chúa ở Jerusalem nhé, cũng không phải đến Gerizim mà thờ nhé, mà người vĩnh thờ Thiên Chúa đích thực là thờ Ngài trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời, sự thật là Giêsu, tức là hai phần của thánh lễ. Nói một cách rốt ráo đối với ta này, ai được ơn về thể xác phải đi đấy để tôn thờ Thiên Chúa, trong cái đấy Chúa mới chấp nhận đấy. Cho nên những người được Chúa chữa lành bệnh ở quê hương Ngài, chẳng người những người đó không tin Chúa Giêsu là Chúa, và cả những người đồng hương cũng không tin, thì đó là lý do thứ nhất. Đức Giêsu không tin nhiệm họ, và Marco gọi đó không phải là phép lạ. Phép lạ không gọi, không đạt điều gì. Cái mục đích thứ hai, Chúa ban ơn cho chúng ta về thể xác để rồi chúng ta phải trở thành chứng nhân của Chúa kìa. Đấy, chúng ta cứ nhìn ông Phao-lô trên đường đi Damas. Ông có ý là tới Damas để mà giết những người Công giáo. Đúng hơn là bắt ông trói xiềng xích lại, đưa về Jerusalem nộp cho các thượng tế để tông ngục, chứ quyền giết là quyền của Roma. Ông ác tâm như vậy, Chúa xô ông xuống đất, ông bị mù. Thế rồi Chúa hỏi tội ông ấy. Ông nhận ra ông làm như vậy là xúc phạm đến Giêsu. Ông mắc cải. Ông bảo bây giờ tôi phải làm gì? Chúa bảo đến Anania, môn đệ của ta học giáo lý. Và ông đến ông học. Thế là ông được Chúa làm phép lạ mở mắt cho. Đấy, té xuống đất ở dọc đường, không thấy gì nữa rồi, ngủ rồi. Vậy mà sau khi đón nhận được lời Chúa qua môn đệ của Giêsu thì Chúa mở mắt cho, đó phép lạ đó. Ông, nếu không thì ông có mù cho đến chết thôi. Nhưng mà từ bây giờ ông cảm ơn Chúa, Chúa đã thương cứu ông. Cứu ông là vì không để cho ông đi vào con đường gian nan. Cứu ông là vì Chúa đã chữa lành mắt ông, thì ông trở thành một vị ngôn sứ tuyệt vời, không ai sánh bằng. Ông dám khoe với giáo đoàn Corinto là tôi xin nó để một công sức năng là muốn để, nhưng nhờ ơn Chúa tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng. Hãy quên tôi về một công năng đó. Đấy. Cho nên tôi nhắc lại, bất cứ chúng ta được ơn về thể xác thì phải đạt hai mục đích này thì mới được gọi là phép lạ. Một là chỉ tôn thờ Thiên Chúa, nhận biết Chúa Giêsu là Chúa, đấng cứu độ duy nhất, tôn thờ Thiên Chúa qua Ngài, nhờ Ngài, với Ngài. Hai là trở nên chứng nhân cho Ngài. Còn nếu nhận được những ơn của Ngài mà không đạt hai mục đích này thì Chúa Giêsu không coi đó là phép lạ đâu. Cho nên chúng ta không lạ gì khi đọc Tin Mừng Gioan chương 2 câu 23 đến 24, có rất nhiều người đến Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, tức là đông người lắm. Họ đã chứng kiến nhiều phép lạ lễ lừng Đức Giêsu làm. Qua phép lạ đó, họ tin Chúa Giêsu. Vậy là hay rồi. Thế mà Tin Mừng Gioan lại ghi rằng Đức Giêsu không tín nhiệm họ. À, họ thấy phép đạo tin vào Giêsu, và tại sao Giêsu không tín nhiệm họ? Thưa họ, tin vào Giêsu để họ cầu khẩn lợi nhuận cho thân xác, chứ không phải tin vào Chúa Giêsu để rồi tin Ngài là Chúa duy nhất, chỉ tôn thờ Ngài, để rồi trở nên chứng nhận cho Ngài. Cho nên tất cả những người chứng kiến phép lạ hay được phép lạ mà không thuộc về Chúa Giêsu trọn vẹn, không tôn thờ Ngài, không nên chứng nhận cho Ngài, thì có được ơn Chúa ban để tin vào Ngài, Ngài không tin nhiệm họ. Không tin nhiệm. Bởi vì cuộc đời của chúng ta xem chừng như là Chúa sinh chúng ta ra đời này để dồn chúng ta vào sự giữ. Người ta chẳng nói rằng ở đời này ai cũng có bốn cái điều này: sinh ra này, rồi cũng ai cũng có bệnh này, rồi một ngày kia già, rồi chết. Đó, người ta gọi là sinh bệnh lão tử. Đó như là Chúa dồn người ta vào con đường sự ác. Sinh bệnh lão tử.
Sinh lão bệnh tử chết.
Thì cũng phải đôi sinh lão bệnh. Sinh ra đôi đứa trẻ nó bệnh, nó sẽ lão đâu mà nó đã bệnh rồi. Con kéo quạng này này, mới sinh có vài ba tháng mà đã phải đi mổ mắt đấy, hay là mổ bao tử đấy. Đó, sinh ra là thấy có bệnh trước đấy, chứ không phải là sinh ra là đã, sinh là thấy bệnh rồi, rồi còn già nữa, cho nên phải là sinh bệnh nặng, chứ không phải sinh lão bệnh tử đâu. Tôi nghĩ đúng hơn. Nên không ai thoát được. Thế thì để thoát được cái này á, có cách nào là kết hợp với Chúa Giêsu, kết hợp với Ngài, khi tin vào Ngài đến điểm dâng thánh lễ để rồi trở nên chứng nhân cho Ngài. Chứ nếu mà chúng ta cứ đòi Thiên Chúa phải đáp ứng cái nhu cầu thể xác của chúng ta, thì chúng ta mới tin Chúa thương xót chúng ta. Còn ai gặp khổ là nghĩ rằng Chúa không thương mình. Người nào suy nghĩ như vậy thì cũng không khác gì ông Phêrô. Có lần Chúa nói về cuộc tử nạn của Ngài cho các ông biết, thì ông Phêrô kéo thầy về phía mình, lên tiếng khuyên và nhắc nhở rằng: thầy mà nộp mạng cho kẻ ác, Ngài thầy làm xấu hổ cha Ngài, vì cha Ngài thương thầy thì không để cho thầy phải khổ đâu. Chuyên truyền ngay với Satan đuổi đằng sau đó. Thế mà tránh được khổ là dẫu Chúa thương à, còn gặp khổ thì Chúa không thương à. Thế mà tại sao tôi rất xót xa cái tổ chức lòng thương xót cứ mong đến đây để được chứng kiến những phép lạ chữa bệnh để tin vào Chúa. Cuộc đời đầy dẫy những phép lạ, tại sao chúng ta có khí chúng ta thở? Có phải hao tốn tiền đâu, có ánh sáng mặt trời có phải mất tiền đâu. Đấy, điện bây giờ nó lên giá, tăng giá rồi. Nên mà Chúa bảo ta điện nhà nước Việt Nam tăng giá, ta cho mặt trời mọc lên ta cũng tăng giá, chết tươi rồi, phải không? Chúa mà tăng giá ánh sáng mặt trời mà còng lưng mãi không mà trả được cái nợ, đi ra đường đổ xăng là bây giờ 15.000 một lít rồi mà mấy mấy 2.800 rồi,
21.000
đó. Bây giờ một lít xăng tôi cho 20.000 đi, dễ tính. Chúa bảo mỗi ngày mày thở bao nhiêu lít không khí trả ta mỗi lít một ngàn thôi, lấy tiền đâu trả. Thế là chú thương mình quá rồi đấy. Thế tại sao không thấy cái đó là ơn huệ mà cứ phải đòi, chứ phải làm phép lạ này làm kia chứ mới thương mình. Một người có đức tin sâu đậm, sâu sắc và đồng mến Đức Cha gắn bó với Chúa thì chọn cuộc đời của mình, mọi biến cố xảy ra được ý hay không vừa ý cứ tạ ơn Chúa. Giống ông Gióc, tôi thích nhất cái hình ảnh ông Gióc. Chúa để cho quỷ phá ông ấy, một ngày tài sản ông cũng còn gì ấy, giàu nhất thế gian mà một ngày mất hết. Người đứa con quỷ đó thấy đang đặt ăn trong một căn nhà, nó cho một cơn gió từ sa mạc thổi dập bên căn nhà nó xuống, thế là mười đứa con chết không thoát sót được nào vì nhà nó đổ sập xuống. Thế mà ông chứng kiến cái sự ác ghê hồn như vậy, ông chỉ chắp tay ngửa mặt lên Chúa: Chúa ơi, Chúa đã ban cho, bây giờ Chúa lấy đi, con tạ ơn. Sao người công giáo không sống cái đức tin này? Chúa sinh con ra, con khỏe mạnh, bây giờ Chúa lấy sức khỏe của con, Chúa cho con mấy chục năm con đau cái chân này, con uống thuốc hòa chấn khói cũng tạ ơn. Ai tạ ơn vậy? Nhất là sau năm 75 nhiều người đi vượt biên. Thế là có những người chết ở ngoài biển, có ai xin lên tạ ơn không? Bao giờ sang bên tới bên kia có người có tàu phải quốc vớt đưa về đảo hoặc là đưa về Mỹ, đưa về Nhật thì mới tạ ơn chứ. Chứ còn vào tù công an bắt được ai mà tạ ơn? Phải xin Chúa làm phép lạ cứu khỏi tay công an thôi. Thế còn ông Gióc thì khác, được như ý hay trái ý mình cứ tạ ơn. Đó mới là đức tin của người công giáo. Sống như vậy, Chúa có làm cho mình phép lạ này phép lạ kia mới được, kể cái là phép lạ Chúa Giêsu làm, Chúa mới được vinh danh chứ. Thánh Thomas tiến sĩ nói rằng mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Bệnh tật thì đi bác sĩ, bác sĩ bảo uống thuốc nào thì uống thuốc đó. Mà cảm nghiệm được rằng bệnh này bác sĩ chữa không được, thuốc không xong rồi, thì còn một cách nữa là đi đến linh mục để xin lạy bí tích sức giàu. Vì bí tích này có ơn đặc thù là chữa được thể xác, mà sức giàu rồi bệnh cũng không thuyên giảm, thì tạ ơn đã đến lúc Chúa gọi mình về rồi. Xét mình đi về với Chúa thôi, cái gì đâu mà phải lo lắng. Vậy thì Chúa Giêsu đến giảng dạy ở quê hương Ngài, lời nói quyền năng, quỷ nghe thấy Ngài lên tiếng nó thét đến chạy cho hết rồi, bệnh nào Ngài chữa cũng Ngài. Nhưng mà người đồng hương cũng quyết định chống đối Ngài. Tại sao thế? Họ nói với nhau rằng: ồ, tin ông này này, Thiên Chúa làm sao được? Bố ông ấy làm người thờ mộc có tên là Giuse, mẹ ông ấy cũng là người bà con thân thuộc với chúng ta, anh em của chúng tôi biết. Họ hàng của ông ấy, người có tên là Jacobi, người có tên là Joseph, người có tên là Juna, Simon, và chị em của ông ta cũng là bà con lối xóm với chúng ta thôi, có gì lạ đâu. À, họ quen quá, họ quen, họ thấy thân thế Đức Giêsu ở Nazareth, quê hương của họ, họ coi thường. Cho nên họ không chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa, họ không nghe lời Ngài giảng dạy. Còn Chúa thì Chúa muốn, phải đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tôi. Dù anh ghét tôi chăng nữa, tôi nói đúng. Dù anh căm phẫn với tôi chăng nữa, tôi vẫn tỏ tình thương với anh. Thì anh phải nhận ra chứ, anh phải nhận cái chân lý tôi là Chúa chứ. Cho nên tôi rất là thích khi mở công đồng Vatican thứ hai ấy, một cái hướng của công đồng đặt ra là mời tất cả các tôn giáo có mặt, hay là các thần đồng xa để ra để nói với mọi người là chúng ta đi tìm chân lý, mọi người phải đi tìm chân lý. Có khi cái người đó là người đối kháng với mình, họ cũng có điều hay, chứ không phải là đối kháng mình họ là ma quỷ cả. Có khi người ấy là con nít, có khi nó cũng có điều hay. Tôi nói thật, học được con nít nhiều lắm đấy. Thiết thực sự chân thành đơn sơ trong trắng của nó cũng phải học chứ, chứ đâu phải là tao đẻ nó mày, tao không phải nghe mày đâu. Nhưng khi cha mẹ sinh con ra mà về sự trong trắng ngây thơ rất là thảm, tôi đâu có đi phải học chứ. Ma quỷ thì chúng ta còn phải học nó thôi mà. Học nó ma quỷ thì chỗ nào nó nhanh lắm, rất nhanh. Chúng ta học cái mau mắn ra đây. Thế tôi bảo này, chở cha đi nhé, 5 phút, 10 phút nữa nhé. Thế mà nửa tiếng mới ra, chậm quá trời. Chừng nào mà cha bảo 10 phút đi nhé, thì đến 5 phút đã ra rồi. Phải vậy thì không thua ma quỷ gì, vì nó nhanh lắm. Mau, rất đẹp mà. Quỷ nó thuộc lời Chúa đấy. Thế còn lấy lời Chúa nó đấu lý với Chúa Giêsu. Chúng ta đọc cái trình thuật Chúa bị cám dỗ, nó lấy lời Chúa nó cám dỗ. Quỷ nó cũng tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa đấy, là con Thiên Chúa, đến phá nó đấy. Đấy, quỷ phải có phép mà. Cho nên đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới là vậy. Chúa Giêsu là nguồn chân lý. Tiếp mừng Mát Thêu chương 23 câu 10 đó là chỉ có một mình Chúa Giêsu công bố mới là chân lý thôi. Mặc dù Chúa Cha cũng là chân lý, cũng là lời, Chúa Thần cũng là lời chân lý, nhưng mà công bố thì lại có một thôi. Mát Thêu 23 câu 10 nên chỉ có cái gì công bố nơi miệng Chúa Giêsu rồi Ngài truyền cho Hội Thánh thì đó là chân lý. Chúa Thần đến, Ngài cũng lấy những lời của Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu mà nhắc lại thôi, chứ Ngài không thêm cái gì đâu. Làm chúng ta nhớ lại và hiểu lời Chúa Giêsu, một mình Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã buộc những người do thái này nội sĩ biệt phái, nếu họ có gương xấu gương mù không bắt chước được đời sống họ, nhưng mà họ đứng trên tòa Môi-se họ giảng dạy thì cứ phải nghe. Đừng bắt chước đời sống họ thôi, nhưng mà nghe. Nghe họ nói là họ dựa vào sách thánh, họ dựa vào lời Chúa đã thi vay nghe, mặc dù họ không có ngưỡng mộ đó. Thế nên đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào tới là như vậy, thì mới là cái người mà nắm vững được cái sức mạnh, nắm vững được cái sức mạnh của mình. Chứ còn ở nơi này thì người ta dựa vào cái gì để người ta dễ đón nhận? Thưa ông đó là đại gia đó, ông nói gì cũng nghe được hết. Bởi vì sao? Nghe ông cho việc làm, ông nói gì cũng đúng hết. Đấy, ông đó mà là tổng thống, ông đó là chủ tịch nước, ông đó là hồng y, ông đó là dân mục, ông nói uy quyền lắm, chả cần biết ấy. Nhất là trong đạo chúng ta nói là thế mà cha nói là Chúa nói, cái đó nó ngu đần vô cùng. Đâu phải mà cha nói là Chúa nói, có đời đó Phê-rô nói mà Chúa bảo là quỷ nó nói đây. Thế đâu phải đây mà cha nói là Chúa nói đâu. Ông Phê-rô là thủ lệnh Chúa đặt, mới đặt làm giáo hoàng, rồi ông ấy nói cho bảo quỷ nó nói, không phải là mày là thủ lệnh nữa, là mày nói gì ta đâu. Thế đâu phải mà cha nói là Chúa nói. Chừng nào mà thấy dựa vào lời Chúa, mẫu thánh mới chỉ định đạo đó, thì đó là Chúa đó. Còn ngoài ra là chưa chắc, không có tin được. Chúng ta đừng có ngây thơ như vậy, chỉ có chân lý của Thiên Chúa mới là sự vậy. Chứ còn người ta dựa vào này là ông này là đại gia, ông này là giám mục, ông này là hồng y, ông này là tổng thống, vân vân. À, ông này đi học Tây học Tàu, bằng cấp ông ấy không thiếu gì, ông nhiều thứ, ông biết nhiều ngoại ngữ lắm, đúng không? Người ta tin vào cái người đó là chân lý. Cũng có thể, cho nên xã hội cũng mong như vậy, mà thường là khi chọn một vị làm giám mục á, thì cũng phải chọn cái người đã đi học Tây học Tàu, cũng có nhiều bằng cấp, cũng có khả năng để mà dựa vào những người. Bây giờ một người quá dốt thì là cũng làm sao làm giám mục được? Không phải có trí tuệ phải học chứ, nhưng mà chúng ta yếu hết mà đi học Tây học Tàu là hoàn toàn vô chỉ lý, chưa chắc, chưa chắc. Chúng ta cứ nhìn cha Doan Viên này dốt đến nỗi mà bị đuổi không cho học ở đại chúng mình nữa, môn nào cũng dưới điểm chúng mình, được cha Sở Hữu bảo lãnh thì mới được tiếp tục học và được làm linh mục. Cho đến khi làm linh mục rồi bị đẩy về một cái xứ mà chẳng ai nay bán một cái họ ạc đã bao nhiêu năm không có linh mục, người ta bỏ đạo rồi, cái xứ đấy đâu có bổng lộc đâu. Nhưng đỡ nhờ mà giỏi giang thì phải về nhà cho Đức Bà mỗi một trăm tất cả mấy tỷ tiền thao một thờ mới sướng chứ, đúng không? Nhưng mà bây giờ về cái xứ họ ăn hoang tàn như thế này thì có tiền, tại vì dốt quá bị về cái xứ đó. Thế nhưng mà chúng ta chỉ giữ cái việc làm đời sống của giáo viên này lại làm vinh hiển Chúa vô cùng, nên tôi trở thành vị thánh là bốn mạng cục cho các cha sở đó. Chứ vậy đâu phải là dựa bằng cấp mới làm vinh hiển Chúa, đâu phải dựa vào giỏi giang hoàn toàn đâu, không tất yếu, mà dựa vào cái gì? Rõ ràng qua đời sống dân viên đây cũng như cái đời sống của Phaolô, chúng ta cộng lại, Phaolô thì rất giỏi, nhưng mà giỏi về mặt văn hóa, về mặt luật, còn phải giỏi về lòng đạo đức nữa, về tình yêu, về đức tin gắn bó với Chúa nữa. Hai đó nó cần. Nếu đơn bản đơn thì cái khả năng trí tuệ thua xa cái tinh thần đạo đức nào yêu mến. Cho nên Doan Viên ấy về khả năng trí tuệ thì thua nhiều người, nhưng về lòng đạo đức, đức tin, đồng mến hơn nhiều người. Chứ nếu mà Doan Viên đây mà lại có cái trí tuệ khôn ngoan giỏi giang như là Phaolô thì tuyệt vời. Mà cho dù Doan Viên đây không có giỏi chăng nữa đi, mà nếu mà chúng ta cứ tưởng nghĩ rằng Doan Viên đây được làm giám mục, dù là viết bài văn còn lỗi chính tả, ngài là người Pháp mà viết tiếng Pháp còn lỗi chính tả, phải chê quá trời. Nhưng mà giả thử như ngài làm giám mục xem, tôi bảo đảm công việc của ngài đem lại hiệu quả hơn giám mục thời bây giờ, tại vì đức tin và lòng mến cái quan trọng hơn là kiến thức. Nên là ta cứ dựa vào kiến thức. Ngày nào mà chúng ta tin vào Chúa và lấy tất cả những cái khả năng Chúa ban cho mình để làm vinh hiển Chúa đó, thì chúng ta mới trở thành nối tiếp cái công việc của mục tử Giê-xu, để có thể nói với mọi người như Chúa Giê-xu nói mà câu thông tin của hôm nay nhắc lại Gioan trên 10:27: trên tôi nghe tiếng tôi biết chúng theo tôi. Đấy, phải sống như là Phaolô để giống Chúa Giê-xu, hay ít là sống như Gioan Viên đây thì mới có thể nói rằng nói với giáo dân là trên tôi nghe tiếng tôi biết chúng theo tôi. Có những nhà thờ dân người ta không muốn ở đến tỷ lệ đó mà đi giải thưởng khác, thì linh mục đó ra thờ chới, thế mà chới người ta, chứ họ đâu có buộc phải đi đến nhà thờ của mình đâu, nhà thờ xứ đâu. Về các bí tích, về sự liên hệ thì phải thuộc về xứ, nhưng mà đệ thì đi đến nhà thờ nào cũng được, sao buộc người ta phải đi đến nhà thờ của mình? Mình dám dở quá mà. Gặp mình người ta run, người ta rét, người ta sợ là người ta không đến mà. Mình cũng có diễn cả cái gương mặt bồ tử giống Chúa Giêsu không? Để người ta đến. Cho nên để minh chứng những ai chỉ cậy dựa vào thế lực ở đời này đó, thế lực đời này là chức quyền, là bằng cấp, là tiền bạc, là nói chung những mạnh lực ở đời này thì sẽ lệnh cái tai họa. Chỉ có những người nào dựa vào sức mạnh nào đón nhận chân lý, đem lên từ này, người đó mới có sức mạnh. Chứ còn dựa vào tất cả những gì ngoài chân lý, ngoài Chúa Giêsu thì đổ vỡ. Cho nên chúng ta thấy dầu hội cho chúng ta đọc lại chuyện của Cô Đơ Vích mà trong sách Samuel vừa đến nhất chương 17, ta cứ nghe ông này Chúa ủng hộ ông ấy chiến thắng nhiều phen, là do Chúa ủng hộ chứ, chứ đâu phải tài năng của ông đâu. Vậy mà ông ấy chưa đủ tin vào Chúa tuyệt đối, ông ấy nói, ông ấy ra lệnh là bây giờ đi kiểm tra trong toàn nước của ta xem có bao nhiêu người là cầm gươm giỏi, chiến đấu giỏi, cái lực lượng quân đội của ta hùng hậu đến cỡ nào để ta an tâm. Thế là ông đã tin vào cái thế lực ở đời này, tin vào những người chiến đấu tinh nhuệ. Nên Chúa giận quá, Chúa sai môn sứ lên, Chúa nói này này, ngươi tin vào thế lực ở đời này á thì tai họa ập đến, không thoát đâu. Chúa cho ngươi biết ngươi không thoát được tai họa, vậy thì ngươi được tuyển chọn, một là 3 năm cả nước ngươi phải chết đói, hai là 3 tháng ngươi phải vội vàng chạy trốn kẻ thù, ba là 3 ngày ôn dịch. Thế thì ông thấy rằng Chúa nói cái tai họa dần dần nó rút xuống từ nhiều năm rồi đến xuống những tháng rồi xuống đến ngày. À, ông đã đọc thấy là Chúa cho mình chọn thì ít ra mình chọn cái cuối cùng trong 3 ngày thôi, phải không? Chứ nếu mà Chúa quyết định cái điều thứ nhất thì chết rồi. Như vậy ông đã đọc thấy Chúa phạt ông ấy vẫn lộ ra tình thương. Thế ông ấy thương với Chúa, ông sao? Ông không chọn cái thứ 3 đâu. Ông nói là lạy Chúa, con đã lâm vào cảnh đặt nghèo, lỗi tại con, thà con xa vào tay Thiên Chúa còn hơn là con xa vào tay người đời. À, ông biết là Chúa thương, thà Chúa phạt con thì con cứ gieo mạng vào tay Chúa, cũng như một đứa trẻ nó trốn đâu, bố nó đi đòi, bố nó đi tìm đòi thì nó đã chạy sân lại bố nó, nó ôm lấy bố, bố ơi khỏi tìm đòi, bố cứ tát con đi, bố cứ đấm con đi, thì chắc là bố của nó bố đang lắm, trong khi đó bố đang đi tìm đòi, nó cứ chạy đâu nó cứ bố khỏi tìm đòi, con ôm lấy bố đấy, con nằm chỗ đây cho bố tát bố đập con đi, thì làm sao mà bố đánh được? Chết đấy đâu mà, thôi chú ơi, con có lỗi, thà là con gieo vào tay chú hơn là con bị gieo vào tay người đời, người đời nó ác lắm. À, vì ông ấy có lòng sám hối và tin vào Chúa như vậy, cho nên sự giữ tội lỗi ông đã gây ra thì tai họa cũng sẽ đến. Một ngày Chúa cho thần dữ đến để chu diệt trong nước ông làm sao 70.000 người chết. Mới có một ngày thôi 70.000 người chết. Và Chúa nói là ồ, khổ quá nhỉ, mới có một ngày mà tới 70.000. Thôi thôi thôi, thần dữ không phạt nó nữa, rút lại. Như vậy đáng lẽ là Chúa phải phạt ông ấy 3 ngày ôn dịch, nhưng mà có một ngày là Chúa rút lại. Đấy, Chúa thương như vậy. Cho nên Chúa không muốn ai phải tử vong cả, không phải không muốn ai chết vì tội cả, cứ đến với Ngài, Ngài cứu sống mà. Xem Côn Ngoan chương 1 câu 13, Chúa không làm ra sự chết, Chúa không vui gì khi thấy một người tử vong. Nếu Chúa để cho tai họa ập đến, nếu Chúa để cho sự gian nan còn chúng ta còn vướng mắc, còn khổ cực, thì đó là cách Chúa giáo dục thôi. Cho nên bức thư do Thái tác giả ở chương 12 4 câu 15 nói cho chúng ta biết về đau khổ khi chúng ta gặp phải. Con ơi, con đừng có coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách, vì Chúa thương ai thì mở Ngài mới sửa dạy và cho nhận người ấy là con, người mới cho roi cho bỏ. Anh em hãy kiên trì để Thiên Chúa sửa dạy em, người đối xử với em như những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy đâu. Ngay lúc sửa dạy thì chẳng ai biết gì, chỉ thấy buồn. Nhưng sau đó, những người được rèn luyện bởi đau khổ, bởi sửa dạy trong gian nan như vậy sẽ gặt được hoa trái bình an và công chính. Anh em phải gắng trở nên người thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai được nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em phải coi chừng kẻo có ai lưng cừng làm mất ơn Chúa và trở nên cay đắng, gây tác hại cho nhiều người. Hãy mong mắt đến với Chúa, chấp nhận những gian khổ Chúa gửi đến để huấn luyện mình mới nên tốt được. Bởi vì Thánh Kinh 103 nói là ân tình Thiên Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai biết vị sợ người. Vậy đừng có ai mù quáng, tự mãn tự tôn, đi tìm những thực tại ở đời này để dựa vào, mà không dựa vào quyền năng tình thương của Thiên Chúa, không dựa vào chân lý của Thiên Chúa đem ra thực hành, thì Chúa có đem, Chúa có làm phép lạ cũng không vì nhờ cái phép lạ đó mà làm vinh hiển Chúa, mà Chúa gọi đó không là phép lạ như là Chúa về quê hương của Ngài. Cho nên chỉ có những ai nhận biết tội mình và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, đến nghe lời Ngài và kết hợp với Ngài qua bí tích thể, thì mới có thể thưa với Chúa như là ông David nói ở sách Samuel chương 24 câu 17: chính con đã phạm tội, chính con đã có lỗi, nhưng đàn chiên của con có làm gì sai lỗi đâu mà Chúa phạt. Xin Chúa cứ đè nặng trên thân thể con và cái gia tộc của con, chứ còn dân thì Chúa đừng phạt. Đấy, ông David sau khi phạm lỗi chỉ muốn Chúa phạt ông, hoặc là tiêu diệt cái vương quyền của ông ấy, dòng tộc vua của ông thôi, chứ dân xin Chúa đừng phạt. Chúng ta có cái tâm tình đó, những người làm cha làm mẹ và nhất là chủ trang trọng của thánh phải có cái tâm tình đó: Chúa phạt con, Chúa đừng phạt những người Chúa giao cho con. Có như thế chúng ta mới cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, ngăn ngừa được tai họa không cho xảy ra, và còn được Chúa ban ơn hơn lòng mình mong ước. Như lời kinh chúng ta đọc ở Đáp Ca chúng ta mới thưa Thánh Vịnh 32-31 câu 1 câu 2: hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không gạch tội và lòng trí chẳng chút gian nào. Lạy Chúa, xin tha thứ tội phạm cho con. Amen.